Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 78. Trong cánh đồng lúc đi về Ascalon.
Một cánh đồng bị dìm ngập bởi mặt trời thiêu đốt các hạt lúa chín và làm cho nó tỏa ra những hương vị. Nhắc nhớ tới bánh mì, mùi mặt trời, mùi thuốc giặt, mùi ngày mùa, mùi mùa hè.
Bởi vì mỗi mùa, con cũng có thể nói là mỗi tháng, và cả đến mỗi giờ trong ngày, đều có cái mùi của nó, cũng như mỗi nơi chốn, đều có cái mùi của nó. Nói theo ý nghĩa tinh vi, và với óc quan sát sắc bén, mùi của một ngày mùa đông với cơn gió lạnh cắt da rất khác với mùi của một ngày mùa đông mây mù dày đặc hoặc mùi do tuyết tỏa ra. Và những mùi này sẽ khác nhau chừng nào? Mùi của mùa xuân đang đến và tự công bố trong một mùi thơm, không phải là dầu thơm, nhưng rất khác với mùi mùa đông. Một buổi sáng, khi người ta thức dậy, đây, không khí có một mùi khác. Cơn gió đầu tiên của mùa xuân. Và rồi với mùi của vườn cây và các bông hoa. Rồi các khu vườn, các mùa gặt, cho tới sức nóng của mùa thu hoạch. Và ở bên trong, như một thời trung gian, mùi đất sau cơn giông. Và các giờ, thật là ngu ngốc nếu nói rằng mùi của rạng đông cũng giống mùi của chín ngọ, và mùi của chín ngọ cũng giống mùi của buổi chiều hay ban đêm. Cái tươi mát đầu tiên thì trong sạch, cái thứ hai thì tươi cười vui vẻ, cái khác nữa thì mệt mỏi hay chán chê. Của tất cả những thứ xông ra mùi của một ngày, và cái mùi sau cùng, mùi của đêm trường, nó bình lặng, trầm mặc, tựa như trái đất là cái nôi mênh mông tiếp nhận sự nghỉ ngơi của con cái nó và các nơi chốn. Ồ, mùi bờ biển quá khác nhau từ rạng đông tới tối, từ chín ngọ tới nửa đêm, từ lúc sóng bão tới lúc yên lặng, từ vùng đá lởm chởm tới vùng bãi cát phẳng. Và cái mùi rong biển mà thủy triều đã để lại, tựa như biển đã mở bụng của nó ra, để chúng ta hít được cái mùi hăng chát của đáy biển. Cũng có sự khác nhau giữa mùi của các đồng bằng trong đất liền và mùi của các đồi và núi cao.
Sự vô tận của đấng tạo hóa lớn đến nỗi người có thể cho một con dấu đặc biệt về ánh sáng, màu sắc, hương vị, âm thanh, hình thức, cao độ cho mỗi cái của con số vô tận. Những vật mà người đã tạo dựng, vẻ đẹp vô tận của vũ trụ mà con xem thấy, còn hơn như vậy qua các thị kiến và những kỷ niệm mà con đã xem thấy trong khi yêu Chúa và cầu nguyện với người qua các kỳ công của người và qua niềm vui mà thị kiến về người đã cho con. Chúa mênh mông, mạnh mẽ, vô tận chừng nào, và người làm tan biến mọi buồn chán. Không có sự buồn chán nơi Chúa, và Chúa cũng không mang nó. Trái lại, con người tự canh tân khi nó nhìn ngắm Chúa, vũ trụ của Chúa, nó trở nên tốt hơn, trong sạch hơn. Nó nâng mình lên, nó quên. Ôi, có thể nhìn ngắm Chúa luôn luôn và quên đi loài người với những gì nó có ở trong nó, để chỉ yêu nó trong linh hồn nó, để dẫn nó về cho Thiên Chúa. Và như vậy, khi đi theo Giê-xu cùng với các tông đồ qua cánh đồng đầy mùa lúa này, con lại lạc đề khi để mình bị giữ bởi niềm vui được nói về Thiên Chúa của con trong những kỳ công huy hoàng của người. Đó cũng còn là tình yêu, bởi vì tạo vật ca ngợi trong tạo vật những điều nó yêu, hoặc một cách đơn giản, nó ca tụng tạo vật nó yêu. Và cũng như vậy, giữa tạo vật và đấng tạo hóa, kẻ yêu người thì ca tụng người, và nó càng yêu người thì nó càng ca tụng người, vì chính người và vì các công trình của người. Bây giờ, con áp đặt sự yên lặng cho quả tim con, và con theo Giê-xu, không phải như kẻ thờ lạy, mà là kẻ bình luận trung thành.
Vậy, Giê-xu đi qua vùng vào mùa lúa chín. Một ngày nóng lực, khu vực vắng vẻ, không nhìn thấy một người nào trong cánh đồng. Toàn là lúa chín, đó đây có vài cây to. Mặt trời, hạt lúa, chim chóc, rắn mối, các lùm cây xanh bất động trong bầu khí yên tĩnh. Đó là những thứ bao quanh Giê-xu. Ở hai đầu con lộ lớn mà Giê-xu đang đi, giống như một băng vải bụi sáng ngời, tắt qua cái biển của các bông lúa. Một đầu là một xóm nhỏ, một đầu là một nông trại, không có gì khác. Mọi người đều tiến bước, yên lặng, mồ hôi nhễ nhại. Họ đã cởi áo khoác, nhưng chắc họ cũng còn khổ trong y phục bằng len, dù là rất nhẹ. Chỉ có Giê-xu, hai người anh họ và Iscariot là mặc đồ bằng vải hay sợ gai. Y phục của Giê-xu và của Iscariot thì chắc chắn là bằng vải gai trắng. Còn của hai con ông Andrew, vì nó dày, tôi thấy nó nặng hơn đồ vải và nhuộm màu ngà đậm. Nó giống hệt như màu sợi gai không chà. Các người khác mặc y phục thông thường, vừa bước vừa lau mồ hôi bằng cái khăn vải mà họ che đầu. Họ tới một lùm cây tại một ngã tư, họ dừng lại dưới bóng râm dễ chịu và uống cách thèm khát bầu nước của họ.
Nó nóng tựa như nó ở trên lửa.
Phêrô cằn nhằn.
Nếu có được lấy một mạch suối.
Bartolomeo xích xoa.
Nhưng chả có gì hết, không có gì, chỉ một lát nữa là tôi hết nước.
Tôi đã nói rằng hầu như miền núi là tốt hơn.
Jacobi Cibede rên rỉ, mặt đỏ gay vì sức nóng.
Tốt nhất là cái thuyền, mát mẻ, nghỉ ngơi, sạch sẽ à.
Phêrô nói, con tim ông đã xa đi với cái hồ và con thuyền của ông.
Tất cả các con đều có lý.
Giê-xu nói để kích lệ họ.
Nhưng các kẻ tội lỗi có ở trên núi, cũng như ở đồng bằng. Nếu chúng đã không xua đuổi chúng ta khỏi nước đẹp, và nếu chúng không luôn luôn theo gót chúng ta, thì Thầy sẽ đến đây vào giữa tháng Tê-bét và Sê-bát. Nhưng sắp sửa rồi, chúng ta sẽ tới bờ biển. Ở đó nhiệt độ ôn hòa nhờ gió biển.
Ha, rất cần đó. Ở đây ta giống như những que thịt nướng đang chín. Nhưng làm sao lúa miếng có thể đẹp như vậy mà không có nước?
Phêrô hỏi.
Có nước ở dưới đất, nó giữ cho đất ẩm.
Giê-xu cắt nghĩa,
Tốt hơn là nó ở trên mặt đất thay vì ở bên dưới. Làm sao tôi dùng nó được nếu nó ở bên dưới? Tôi đâu phải là cái rễ cây.
Phêrô nói hung hăng làm cho mọi người cười. Nhưng rồi Judas Thaddeus trở nên nghiêm trang và nói:
đất nó ích kỷ cũng như các linh hồn, và khô cằn cũng như kiểu như vậy. Nếu họ để chúng ta cư ngụ trong miền đó và qua ngày Sa-bát ở đó, chúng ta sẽ có bóng mát, sự nghỉ ngơi và nước. Nhưng chúng đã đuổi chúng ta.
Không phải chỉ có vậy thôi, ta còn có cả đồ ăn nữa. Tôi đói, ước gì có trái cây. Nhưng các cây ăn trái thì ở rất gần các nhà kia, và ai sẽ đi tới đó? Và nếu họ cũng toàn là thái độ như những người đó?
Thomas nói, trong khi chỉ vào vùng mà họ đã để lại sau lưng ở phía đông.
Hãy ăn đồ ăn của tôi không đói.
Jesus nói,
cũng hãy ăn phần của thầy.
Jesus nói,
ai đói hơn thì hãy ăn.
Nhưng để chung cả lại, đồ ăn của Jesus, của Zelot và của Nathan cũng chẳng được là bao.
Và cái nhìn sợ sệt của Thomas và của các người trẻ nói lên điều đó rất rõ. Nhưng họ nín thinh khi gặm nhấm những miếng tí hon. Zelot rất bình tĩnh đi lại chỗ đất mọc cây xanh giữa đám đất khô cháy, cho thấy sự hiện hữu của độ ẩm. Quả vậy, có một tia nước chảy trên nền cát, một tia thật sự, cho biết nó sẽ biến mất ngay sau khi chảy qua đó. Ông la lên để những người ở xa đến giải khát, và tất cả đều chạy lại, trong khi đi theo những bóng mát thất thường của một rặng cây, dọc theo bờ của con suối tí hon hầu như khô này. Và ở đó, họ có thể rửa chân phủ đầy bụi, rửa mặt ướt mồ hôi sau khi đã nuông đầy nước và các bầu rỗng của họ. Rồi họ để bầu vào trong nước nơi có bóng mát để nó trở nên mát hơn. Họ ngồi tại gốc cây và ngủ mệt mỏi. Giê-xu nhìn họ với tình yêu chất ẩn và người lắc đầu. Giê-lớp nhận ra cảnh đó. Sau khi uống, ông hỏi người:
thầy có chuyện gì vậy?
Giê-xu đứng dậy đi lại với ông, người quàng cánh tay quanh cổ ông, dẫn ông lại chỗ một cây khác và nói:
thầy có chuyện gì à?
Thầy đau khổ cho sự mệt mỏi của các con. Nếu thầy không biết thầy đang làm cho các con trở nên cái gì, thì thầy sẽ không nên lòng để gây ra cho các con bao là thiếu thốn.
Thiếu thốn à? Không đâu thầy, đó là niềm vui của chúng con. Tất cả những điều đó sẽ biến mất khi gần gũi với thầy. Tất cả chúng con đều sung sướng. Thầy hãy tin đi, không hề có sự hối tiếc, không có đâu.
Con đến đi Simon, nhưng tính kêu rêu, ngay cả nơi những người tốt, nói theo kiểu loài người, các con đã không lầm khi kêu rêu. Thầy đã đem các con đi khỏi nhà cửa, gia đình, lợi lộc của các con, và các con đã đi, nghĩ bụng rằng, theo thầy là chuyện đâu có như vậy. Nhưng tiếng kêu của các con bây giờ, cái thứ kêu rêu cho các con, một ngày kia, nó sẽ dịu lại. Và lúc đó, các con sẽ hiểu rằng, thật là đẹp, vì đã đến qua các lớp sương mù, trong buồn lầy, bụi bặm, nóng bức, bách hại, mệt mỏi, đói, khát, để đi theo một ông thầy bị bách hại, vì thầy mà người ta không thương yêu, người ta vu khống. Và còn, và nữa, còn hơn nữa, khi đó, tất cả các con sẽ hiện ra rất đẹp, vì khi đó, các con sẽ có những tư tưởng khác, các con sẽ thấy tất cả dưới một ánh sáng khác. Và các con sẽ chúc tụng thầy vì đã dẫn dắt các con bằng con đường khó khăn của thầy.
Thầy ơi, thầy buồn và thế giới minh chứng cho nỗi buồn của thầy. Nhưng chúng con, không, tất cả chúng con đều bằng lòng.
Tất cả à? Còn chắc vậy không?
Thầy nghĩ khác à?
Phải, Simon, khác. Còn, con luôn luôn bằng lòng. Con đã hiểu, nhiều người khác thì không. Còn không thấy những người đang ngủ kia sao? Con biết, có bao nhiêu tư tưởng họ đang nghi ngẫm ngay trong giấc ngủ của họ không? Và tất cả những người trong đám các môn đệ nữa, còn tin là họ sẽ trung thành cho tới khi tất cả đều hoàn tất sao? Hãy nhìn đây, chúng ta hãy chơi cái trò chơi cũ rích mà xưa con đã chơi, con cũng đã chơi khi con còn nhỏ.
Và Giê-xu hái một bông bồ công anh thật đẹp mọc giữa cánh đá sỏi. Bông hoa đã chín hoàn toàn. Người cầm cắt tế nhị và đưa lên trước miệng. Người thổi vào bông hoa, nó phân tán ra thành những cái dù tí hon bay đó đây trong không khí, với cái tán dù ngay thẳng trên cái cán tí hon.
Còn thấy không? Hãy nhìn, có bao nhiêu cái rơi lại trong lòng thầy, tựa như nó say mê thầy. Hãy đếm coi, có 23 cái, mà con số của nó ít nhất phải gấp 3. Vậy những cái khác đâu? Coi đó, có những cái còn đang lang thang, nhiều cái khác đã bị rơi xuống, như bị lôi kéo bởi sức nặng của chúng. Và những cái khác nữa thì bay lên cách kiêu hãnh, tiên ngang vì cái trầm lâm bạc của chúng. Có những cái khác đã rơi vào vũng bùn mà chúng ta đã khuấy đục bằng những cái bầu của chúng ta. Chỉ có, nhìn này, coi này, cả 23 cái đã rơi trên đầu gối thầy, có 7 cái đã bỏ đi. Chỉ cần một cái ngoắt của cái gậy này đủ để làm cho chúng bay đi. Chúng sợ gì? Hay cái gì đã lôi kéo chúng? Có lẽ là cái đầu bịch sắt, hay cái màu đen và vàng nó đẹp, dáng vẻ dễ chịu, hay cái vẻ ngũ sắc. Chúng đã ra đi, chạy theo những sắc đẹp dối trá. Simon, cũng sẽ có như vậy đối với các môn đệ của thầy. Những người này bởi sự dao động, người kia bởi tính thất thường, kẻ khác bởi sự nặng nề, kẻ khác bởi kiêu căng, kẻ khác bởi nhẹ dạ, kẻ khác bởi sự lôi kéo của bùn lầy, kẻ khác bởi lo sợ, kẻ bởi ngây ngô. Chúng bỏ đi. Con tin rằng tất cả những kẻ bây giờ nói
con đi với thầy,
thầy sẽ tìm thấy họ ở bên cạnh thầy vào giờ quyết định của sứ mạng thầy sao? Chắc chắn là chúng hơn 60 cái dù nhỏ mà cha thầy đã dựng nên. Bây giờ trên lòng thầy chỉ còn có 7 cái, vì những cái khác đã bay đi do cơn gió thổi đã làm cho nó nói.
Ừ.
Với những thứ nhẹ nhàng hơn sẽ như vậy. Và thầy nghĩ tới tất cả những thứ các con chiến đấu trong các con để trung thành với thầy. Lại đây Simon, chúng ta đi coi những con chuồn chuồn đang nhảy trên nước. Ít nhất con sẽ không thích nghỉ ngơi nữa.
Không, thầy ơi, các lời thầy làm con buồn, nhưng con hy vọng tên cùi mà thầy đã chữa, người bị bắt hại mà thầy đã phục quyền cho, kẻ cô độc mà thầy đã cho người bạn, sự nối tiếp những tình cảm mà thầy đã mở trời và thế giới cho, để nó tìm thấy tình yêu và cho tình yêu, sẽ không bỏ rơi thầy. Thầy, thầy nghĩ gì về Judas? Năm ngoái thầy đã khóc với con về ông ta. Rồi, con không biết. Thầy ơi, hãy để hai con chuồn chuồn ở đó. Hãy nhìn con, hãy nghe con. Con không nói điều này với ai, không nói với người đồng hành, cũng không nói với bản thân, nhưng với thần. Phải, con không thành công trong việc yêu Yuda. Con thú điều đó với thầy. Nhưng chính ông ta xua đuổi lòng ước ao mà con có để yêu ông ta. Không phải vì ông ta khinh bỉ con. Không, trái lại, đúng ra là ông ta nịnh hót cái tên Zilot già, mà ông ta đoán là có nhiều kinh nghiệm hơn các người khác trong sự biết người. Nhưng là cái lối hành động của ông ta. Thầy thấy ông ta có chân thành không? Nói cho con đi.
Giê-xu giữ yên lặng một lát, tự như người bị thôi miên bởi hai con chuồn chuồn. Chúng đậu trên bông hoa dưới nước là một cái cầu vồng nhỏ bằng đôi cánh lóng lánh ngũ sắc của nó. Một cái cầu vồng quý hóa để lôi kéo một con bọ tò mò nên bị tiêu đời vì cái tánh háo ăn thú vật. Rồi con chuồn chuồn này tới lần nó trong lúc bay lại bị bắt bởi một con cóc hay con nhái nắp kín và bị ăn cùng một lúc với con bọ mà nó đã bắt được. Giê-xu trong lúc đứng dậy vì hầu như người nằm dài để coi cái bi kịch nhỏ của thiên nhiên, người nói:
như vậy đó, con chuồn chuồn có cái hàm lực lượng để ăn cỏ và đôi cánh lực lượng để bắt bọ, và con nhái có cái miệng rộng để nuốt chửng con chuồn chuồn. Mỗi giống vật có những phương tiện của nó và nó sử dụng. Đi Simon, các người khác dậy rồi.
Chúa ơi, thầy chưa trả lời con. Thầy không muốn à?
Nhưng thầy trả lời rồi. Ông già khôn ngoan của thầy, hãy suy nghĩ và con sẽ tìm ra.
Giê-xu lại lên bờ và đi về với các môn đệ của người đang từ từ thức dậy và tìm người.
Chương 79. Gặp các Pha-ri-siêu. Giê-xu cũng là chủ ngày Sa-bát.
Vẫn là cùng một nơi, nhưng mặt trời đã bớt nung nóng vì nó sắp lặn.
Phải tới căn nhà kia,
Giê-xu nói. Họ đi và tới đó. Họ hỏi bánh và thực phẩm, nhưng người quản lý xua đuổi họ cách tàn nhẫn. Các môn đệ đói và mệt, liền chửi lắp bắp:
dòng giống Philistine rắn độc, luôn luôn cùng thứ. Chúng sinh ra bởi cùng một gốc và cho những trái nhiễm độc. Cầu cho chúng mày được trả lại những thứ chúng mày đã cho.
Giê-xu cầu vũ:
nhưng sao các con thiếu bác ái? Chưa phải là thời trả báo. Tiến lên đi, đêm chưa về và các con cũng sẽ không chết đói. Một tí hy sinh để cho các linh hồn này biết đói thầy.
Nhưng các môn đệ, tôi tin là vì hờn dỗi hơn là vì đói, không chịu nổi, đi vào ngay giữa đồng lúa và bắt đầu hái các bông. Họ cà vỏ trong tay họ và bắt đầu ăn.
Thầy ơi, ngon lắm cơ,
Phêrô kêu.
Thầy không ăn à? Và nó có một cái hương vị kép. Còn muốn ăn hết cả cánh đồng này.
Ăn có lý. Như vậy họ sẽ hối tiếc vì đã không cho bánh chúng ta,
những người khác nói. Và họ đi qua giữa các bông lúa và ăn cách thèm khát. Giê-xu bước đi một mình trên đường đầy bụi, độ 5-6 mét phía sau là Zelot và Bartolomeo. Nhưng hai ông nói chuyện với nhau tới một ngã tư khác, nơi con đường thứ cấp gặp con lộ chính, có một nhóm Pha-ri-siêu cau có đang dừng chân. Chắc chắn họ trở về từ giờ kinh nhật tụng ngày Sa-bát mà họ đã tham dự trong cái miền nhỏ mà ta thấy nó ở đầu đường thứ cấp. nó rộng, bằng, trông như một con vật khổng lồ, thu mình trong hang. Giê-xu thấy họ, nhìn họ và tươi cười, dịu dàng nói lời chào của người.
Bình an cho các ông.
Thay vì trả lời câu chào của người, một trong các Pha-ri-siêu hỏi cách sắc sược.
Ông là ai?
Giê-xu Nazareth.
Các bạn thấy là đúng hắn ta.
Một người trong bọn nói với những người khác. Trong lúc đó, Nathanael và Simon tiến lại bên thầy. Còn những người khác đang bước qua các rạch lúa để lên đường. Họ vẫn còn nhai các hạt lúa và còn cầm trong tay. Người Pha-ri-siêu đã nói trước tiên, có lẽ là kẻ uy thế nhất, lại bắt đầu nói với Giê-xu.
À, vậy là ông Giê-xu Nazareth lừng danh. Làm thế nào mà ông lại tới đây?
Bởi vì ở đây cũng có những linh hồn cần được cứu.
Việc đó thì có chúng tôi đã đủ rồi. Chúng tôi biết cứu người của chúng tôi và chúng tôi biết cứu những kẻ tùy thuộc vào chúng tôi.
Nếu như vậy thì các ông đã làm đúng. Nhưng tôi được sai đến để giảng tin mừng và cứu chuộc.
Được sai? Và cái gì chứng minh điều đó? Chắc chắn không phải là cái việc của ông rồi.
Tại sao ông nói vậy? Ông không quan tâm tới sự sống của ông sao?
À, đúng vậy. Chính ông mang cái chết cho những ai không thờ ông. Như vậy ông muốn giết hết tầng lớp. Các thầy cả, các Pha-ri-siêu, các luật sĩ và rất nhiều người khác. Bởi vì họ không thờ ông và sẽ không bao giờ thờ ông. Ông hiểu không? Chúng ta, các kẻ được chọn của Israel, chúng ta không bao giờ thờ ông, cũng như không bao giờ yêu ông.
Tôi không bắt ép các ông yêu tôi, và tôi nói với các ông, hãy thờ Thiên Chúa.
Hay là ông, bởi vì ông là Thiên Chúa phải không? Nhưng chúng ta không phải là những kẻ khốn cục của xứ Galilee, cũng không phải là kẻ ngu xuẩn của Giu-đê, mà bỏ các thầy của chúng ta để đi theo ông.
Ông ơi, đừng bực mình. Tôi không xin ông gì cả. Tôi chỉ làm tròn sứ mệnh của tôi. Tôi dạy yêu Thiên Chúa, và tôi đến để nhắc lại thập giới, bởi vì nó quá bị quên, nhất là vì nó đã bị áp dụng sai. Tôi muốn ban sự sống vĩnh cửu. Tôi không ước mong cái chết của thân xác, và càng không mong cái chết siêu nhiên. Sự sống mà tôi xin ông, nếu ông không quan tâm tới việc mất nó, là sự sống của linh hồn ông. Bởi vì tôi yêu linh hồn ông, dù là nó không yêu tôi. Tôi khổ khi ông giết nó bằng cách xúc phạm đến Thiên Chúa và khinh dễ đến Mêsia của người.
Tên Pha-ri-siêu dường như trở nên mồi của cơn động kinh vì ông vùng vẫy. Ông vò nhào y phục của ông, giật các tua, dở nón ra, vò tóc và kêu.
Nghe đó, chính với ta, Jonathan Uzien, con cháu trực tiếp của người công chính Simon, mà hắn dám nói vậy. Ta xúc phạm đến Chúa, ta không biết cái gì đã giữ ta lại, để ta không nguyền rủa mày. Nhưng
chính cái sợ đã giữ ông lại. Nhưng hãy làm việc đó đi. Ông không phải vì đó mà biến thành tro đâu. Tới đúng lúc ông sẽ như vậy, và lúc đó ông sẽ gọi tôi. Nhưng lúc đó giữa tôi và ông sẽ có một dòng suối đỏ, máu tôi.
Tốt. Nhưng trong khi chờ đợi, ông xưng mình là thánh. Tại sao ông cho phép một số điều? Ông tự xưng mình là thầy. Tại sao ông không giáo huấn các tông đồ của ông trước khi dạy những người khác? Hãy nhìn họ kìa, đằng sau ông. Đó, hãy còn những dụng cụ của tội lỗi trong tay. Ông thấy họ không? Họ đã hái những bông lúa, và nay là ngày Sa-bát. Họ đã hái những bông lúa không thuộc về họ. Họ đã vi phạm ngày Sa-bát và đã ăn cắp.
họ đói. Chúng tôi đã hỏi chỗ trọ và cụ ăn trong xứ mà chúng tôi tới chiều hôm qua, nhưng họ đã xua đuổi chúng tôi. Chỉ có một bà già nhỏ đã cho chúng tôi bánh của bà và một nắm ô liu. Thiên Chúa sẽ trả cho bà gấp trăm, vì bà đã cho hết những gì bà có. Bà chỉ xin một sự chúc phúc. Chúng tôi đã bước đi trong vòng một dặm, rồi chúng tôi nghỉ như luật dạy, và chúng tôi đã uống nước ở suối. Rồi khi hoàng hôn, chúng tôi đã tới căn nhà kia. Họ đã đuổi chúng tôi đi. Ông thấy là chúng tôi có thiện chí vâng giữ lệ luật.
Nhưng các ông đã không làm. Ngày Sa-bát không được phép làm việc trên tay, và không bao giờ được phép lấy những thứ thuộc về người khác. Các bạn tôi và tôi, chúng tôi coi đó là gương mẫu.
Tôi trái lại, tôi không vậy. Các ông không bao giờ đọc David đã thế nào tại nỗi bê sao? Ông lấy bánh thánh, bánh dâng tiến để ăn. Ông và các người cùng đi. Bánh thánh thuộc về Thiên Chúa, trong nhà người, dành riêng cho các thầy cả. Do lệnh của đấng hằng hữu, bánh đã được nói.
Nó thuộc về Aaron và các con ông. Họ sẽ ăn tại nơi thánh, bởi vì đó là thứ rất thánh.
Nhưng David đã lấy cho ông và các người tháp tùng, vì ông đói. Vậy nếu vị vua thánh vào nhà của Thiên Chúa và ăn bánh trong ngày Sa-bát, ông là người không được phép ăn. Nhưng sự việc đã không bị coi như một tội, vì sau đó Thiên Chúa vẫn tiếp tục giữ ông trong tình yêu người. Vậy làm sao ông có thể nói rằng chúng tôi đã phạm tội, nếu chúng tôi hái trên đất của Thiên Chúa những bông miến đã mọc lên và chín theo ý người? Các bông lúa cũng thuộc về chim trời, mà ông lại bảo rằng người ta, con cái Thiên Chúa, không được ăn.
Những bánh này không, ông ta đã hỏi. Ông ta đã không lấy mà không hỏi. Điều đó thay đổi sự kiện. Và nữa, không đúng là Thiên Chúa không kể hành động của David như một tội. Chúa đã phạt ông rất nặng.
Nhưng không phải vì việc này, vì tội dâm ô và vì việc khai sổ. Không phải vì...
Ồ, đủ rồi. Điều đó không được phép là không được phép. Các ông không có quyền làm và các ông sẽ không làm. Các ông đi đi. Chúng tôi không muốn các ông ở trên đất chúng tôi. Chúng tôi không cần các ông. Chúng tôi không biết làm gì với các ông.
Chúng tôi sắp sửa đi.
Và đi luôn đi. Ông nhớ điều đó. Mong rằng không bao giờ Jonathan Uzien thấy ông trước mắt nó nữa. Đi đi.
Phải. Chúng tôi đi. Nhưng chúng ta sẽ còn gặp nhau. Và khi đó, Jonathan sẽ là kẻ muốn gặp lại tôi, để nhắc lại sự kết án tôi, và giải phóng luôn cho thế giới khỏi tôi. Nhưng khi đó, sẽ là trời nói với ông:
ngươi không được phép làm điều đó.
Cái lời:
ngươi không được phép.
Nó sẽ vang trong tim ông, như tiếng kèn trong suốt đời ông, và cả ở bên kia thế giới. Cũng như trong ngày Sa-bát, trong đền thờ, các thầy cả đã lỗi luật, nghỉ ngày Sa-bát mà không phạm tội. Chúng tôi, các tôi tớ Chúa, chúng tôi có thể, vì người ta đã từ chối tình yêu với chúng tôi. Chúng tôi có quyền nhận tình yêu và sự cứu trợ của Cha rất thánh, mà không lỗi phạm vì đó. Ở đây, có đấng còn hơn đền thờ nhiều. Người có thể lấy cái người muốn trong những thứ đã được tạo dựng, vì Thiên Chúa đã đặt mọi sự làm bệ cho lời người. Và tôi lấy và tôi cho. Cũng vậy, đối với các bông lúa của Chúa Cha, được dọn trên bàn ăn mênh mông là trái đất, cũng như lời: tôi lấy và tôi cho người xấu cũng như người tốt, vì tôi là tình thương. Nhưng các ông đâu có biết tình thương là gì. Nếu các ông biết câu "ta là tình thương" nghĩa là gì, các ông cũng sẽ hiểu rằng ta chỉ muốn tình thương. Nếu các ông biết tình thương là gì, các ông sẽ không kết án kẻ vô tội. Nhưng các ông không biết nó. Các ông cũng không biết rằng tôi không kết án các ông. Các ông không biết rằng tôi sẽ tha cho các ông. Và cả đến tôi xin Chúa Cha để người tha cho các ông, vì tôi muốn tình thương chứ không muốn trừng phạt. Nhưng các ông không biết, các ông không muốn biết. Và điều đó là một tội lớn hơn tội các ông buộc cho tôi, lớn hơn điều các ông nói rằng các người vô tội này làm. Những thứ còn lại, hãy nhớ rằng ngày Sa-bát được lập ra vì con người, chứ không phải con người được sinh ra vì ngày Sa-bát. Và con người là chủ cả ngày Sa-bát nữa. Chào.
Người quay về với các môn đệ.
Nào, chúng ta đi tìm một cái giường trong cồn cát. Bây giờ không còn xa mấy. Chúng ta luôn luôn có các ngôi sao làm bạn và xuống trời để giải nhiệt. Thiên Chúa, Đấng đã gửi manna cho Israel, cũng sẽ cung cấp thực phẩm cho chúng ta là những người nghèo và trung thành với Ngài.
Rồi Giê-xu trồng nhóm người câu có ở đó và bỏ đi với các vị của người, trong khi đêm xuống với những bóng tim tím đầu tiên. Sau cùng, họ tìm được một hàng cây sung Ấn Độ mà ở trên đỉnh đầy những gai. Có những quả sung bắt đầu chín, tất cả đều ngon cho người đói. Họ đành chịu gai châm ngón tay để hái những trái chín nhất, rồi họ đi tiếp, cho tới khi cánh đồng nhường chỗ cho cồn cát. Từ xa xa vọng tới tiếng ồn ào của biển.
Chúng ta hãy dừng lại đây, cát mỏng và nóng. Ngày mai chúng ta sẽ vào Ascalon.
Giê-xu nói, và tất cả mệt mỏi nằm tại chân cồn cát cao nhất.
Trong chiều mưa, vì cơn đau trong trời trong